Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Tú Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 2, 2017. Hàng không mẫu hạm Mỹ và đơn vị hải chiến của hạm đội 3 tuần tra Biển Đông. Tại diễn đàn Munich, Ngoại trưởng Nga kêu gọi một trật tự thế giới mới. Paris lại tố cáo Moscow sử dụng tin tặc can thiệp vào bầu cử tổng thống Pháp. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thời sự hôm nay là tình hình khu vực Biển Đông. Hoa Kỳ hôm qua đã tiếp tục đưa hàng không mẫu hạm tuần tra trong khu vực. Một đơn vị hải chiến của Mỹ gồm chiến đấu cơ và chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson bắt đầu tuần tra tại Biển Đông từ ngày hôm qua. Hải quân Mỹ thông báo tin này vài ngày sau khi Bắc Kinh cảnh báo Mỹ không nên thách đố chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Tú Anh cho biết thêm chi tiết.
Tại Biển Đông, cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc vừa xong, Mỹ đưa một hải đội tác chiến vào vùng. Mạng thông tin của Hải quân Mỹ cho biết, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng nhiều chiến hạm bắt đầu vào vùng Biển Đông hôm thứ Bảy để tuần tra như thông lệ. Đơn vị hải chiến này mới kết thúc một cuộc tập dượt gần Hawaii để kiện toàn khả năng phối hợp tấn công tác chiến. Theo AFP, tuy khẳng định nhiệm vụ tuần tra theo thông lệ, chỉ huy trưởng nhóm hải chiến là Phó Đô đốc James Kilby nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường quan hệ vững chắc với các đồng minh trong vùng Ấn Độ, Châu Á, Thái Bình Dương. Điểm đáng chú ý hơn nữa là nhóm hải chiến thuộc tàu sân bay Carl Vinson vẫn nằm dưới quyền chỉ huy và điều động của hạm đội 3, phụ trách phía đông Thái Bình Dương, thay vì hạm đội 7, vốn chịu trách nhiệm phần phía Tây. Mục tiêu tăng cường quy lực cho Hải quân Mỹ như vậy thấy rất rõ. Sự kiện Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra Biển Đông diễn ra sau khi Trung Quốc thông báo vừa kết thúc một cuộc tập trận giao tranh bất ngờ kéo dài một tuần lễ cho đến thứ Sáu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chiến hạm và tàu sân bay có quyền hoạt động trong vùng theo luật quốc tế. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, khi được hỏi về tin hàng không mẫu hạm Mỹ sắp tới Biển Đông và Hoa Kỳ sắp mở lại những cuộc tuần tra trong khu vực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời là Bắc Kinh kiên quyết chống lại mọi âm mưu phá hoại chủ quyền của Trung Quốc và thúc giục Hoa Kỳ ngừng thách thức Trung Quốc tại biển Nam Hải.
Thời sự Đông Bắc Á nổi bật với những diễn biến mới về vụ ám sát anh trai lãnh đạo Kim Jong-un. Truyền thông Hàn Quốc hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định có nhiều yếu tố cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau vụ án mạng này. Hàn Quốc có loan báo như trên là do phía Malaysia hôm nay công bố danh tánh thêm 4 nghi can khác sau khi đã bắt giữ một người Bắc Triều Tiên hôm qua. Theo lời trợ lý cảnh sát trưởng, trong buổi họp báo, bốn người đàn ông trên tuổi từ 33 đến 57 đều mang hộ chiếu phổ thông Bắc Triều Tiên. Những người này đã rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngay trong ngày xảy ra án mạng. Cảnh sát Malaysia không nêu rõ điểm đến, chỉ thông báo là đang liên hệ với Interpol để truy lùng bốn nghi can trên. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia cho biết thêm đang tìm kiếm ba người Bắc Triều Tiên khác để hỗ trợ cho công tác điều tra. Để trừng phạt Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh hôm qua loan báo từ nay đến cuối năm 2017 sẽ không nhập khẩu than của Bình Nhưỡng.
Bộ Ngoại thương Trung Quốc trong thông báo ngày 18 tháng 2 cho biết tạm ngưng nhập than của Bắc Triều Tiên kể từ Chủ nhật 19 tháng 2 cho đến hết tháng 12/2017. Bắc Kinh nhấn mạnh quyết định này là nhằm thực thi nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng sau một loạt thử hạt nhân. Quyết định của Bắc Kinh có thể làm cho Bình Nhưỡng mất đi một nguồn ngoại tệ quan trọng khoảng 1 tỷ đô la, được loan báo sau hai sự kiện liên tiếp. Một là vụ thử tên lửa đạn đạo và sau đó là vụ Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Kim Jong-un bị ám sát tại Malaysia. Ông Quang bị thất sủng này sống lưu vong tại Macau, lãnh địa của Trung Quốc, nhiều lần lên án chế độ cha truyền con nối tại Bắc Triều Tiên. Theo AFP, qua quyết định ngưng nhập than đá, Trung Quốc vừa tỏ thiện chí với chính quyền Donald Trump, vừa gửi thông điệp cảnh cáo đồng minh Bắc Á càng ngày càng khó kiểm soát sau hai vụ khiêu khích vừa kể. Thứ Sáu vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Vương Nghị bên lề nhóm G20 tại Bonn, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi đối tác Trung Quốc phải kềm tỏa Bình Nhưỡng bằng mọi cách. Một ẩn số chưa có giải đáp, theo chuyên gia Pháp Antoine Bondais, chưa rõ là toàn thể dân chúng Bắc Triều Tiên hay chỉ có một thiểu số đặc quyền đặc lợi bị thiệt hại vì mất 1 tỷ đô la xuất khẩu than trong năm nay.
Tại diễn đàn Munich, Ngoại trưởng Nga kêu gọi một trật tự mới. Hậu Tây Phương, đó là đề nghị của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua tại diễn đàn an ninh Munich, Đức. trước một cử tọa gồm giới lãnh đạo quốc tế.
Theo cánh tay mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trang sử trật tự thế giới tự do do Tây phương lập ra đã cáo chung. Trước đó, trong phần phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục giữ lời cam kết bảo vệ đồng minh châu Âu. Phát biểu sau Phó Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trật tự thế giới tự do là sáng tạo của một nhóm quốc gia Tây phương hùng mạnh nhằm áp đảo những nước còn lại đã hết thời. Ngoại trưởng Nga cho rằng các nhà lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm phải biết lựa chọn, chọn một mô hình trật tự mà ông gọi là dân chủ và công bình. Trong bối cảnh ban giao quốc tế đứng trước nhiều bất trắc và tương lai Mỹ-Nga trong nhiệm kỳ Donald Trump, lãnh đạo ngoại giao Nga đề nghị với Washington quan hệ dựa trên cơ sở thực dụng và tôn trọng lẫn nhau. Vài phút trước cũng tại diễn đàn Munich, Phó Tổng thống Mỹ chỉ đề cập ngắn ngủi về mối ban giao Nga-Mỹ để trấn an các đồng minh Tây Âu. Hoa Kỳ tiếp tục đòi Nga phải trả lời về những hành động của họ, cho dù lúc nào Mỹ cũng cố tìm đồng thuận.
Bên lề hội nghị an ninh Munich, nữ Tổng thống Lithuania cùng các đồng nhiệm vùng Baltic, Latvia và Estonia hôm qua đã có buổi họp ngắn về an ninh với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Tổng thống Lithuania đã bày tỏ những lo lắng về thái độ của Nga và mong muốn tân chính quyền Mỹ của ông Donald Trump hỗ trợ mở rộng hệ thống phòng không của các nước vùng Baltic. Theo bà, các biện pháp tăng cường phòng thủ sườn phía đông mà khối NATO đưa ra hồi năm rồi là chưa đủ. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Lithuania khẳng định xin trích, không có sự hỗ trợ về phòng không của Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ không hoàn toàn cảm thấy an toàn.
Cũng tại Munich, Bắc Kinh nói thông cảm với Hàn Quốc nhưng kiên quyết phản đối Seoul triển khai hệ thống chống tên lửa tầm trung cao TACMS. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp hội nghị Munich đã có cuộc trao đổi với đồng nhiệm Hàn Quốc Yoon Byung-se. Ông nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh phản đối Seoul triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa TACMS. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh hiểu được nhu cầu bảo vệ an ninh của Seoul, nhưng đồng thời phía Hàn Quốc cũng nên tôn trọng lập trường hợp lý của Trung Quốc. Hết lời dẫn.
Ukraine cũng được đề cập đến tại hội nghị an ninh Munich. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga thông báo là Đức, Pháp, Ukraine và Nga đã đạt được một thỏa thuận hưu chiến giữa phe nổi dậy thân Nga và quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ban bố sắc lệnh công nhận tính hợp lệ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của các phần tử ly khai. Ukraine tố cáo sắc lệnh này là một hành động khiêu khích. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
Une trêve entre les rebelles et l'armée ukrainienne doit entrer en vigueur lundi.
Hưu chiến giữa phe nổi dậy và quân đội Ukraine sẽ có hiệu lực từ thứ Hai, 20 tháng 2. Thỏa thuận ngưng bắn mà Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE thông báo hôm thứ Tư vừa qua đã không được tôn trọng. Từ đó đến nay, các trận giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai diễn ra trên thực địa. Một mục tiêu khác của cuộc gặp Munich đó là rút vũ khí hạng nặng và cho phép triển khai các quan sát viên của tổ chức OSCE trên thực địa để kiểm tra việc rút vũ khí cũng như tôn trọng lệnh ngưng bắn. Theo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, Hội chữ thập đỏ quốc tế cần phải nhanh chóng tái đảm nhiệm việc trao đổi tù binh giữa các bên liên quan và chuyển hàng cứu trợ nhân đạo. Một cuộc gặp bốn bên khác theo công thức Normandy sẽ diễn ra trong tuần tới để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và cho công bố sắc lệnh thừa nhận tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân của các phần tử ly khai Ukraine. Động thái này sẽ không tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Chính quyền Ukraine cho rằng sắc lệnh nói trên là một sự khiêu khích và tố cáo Moscow muốn hợp thức hóa việc phe ly khai thân Nga thành lập các nước Cộng hòa tự xưng ở Lugansk và Donetsk.
Pascal Thibault, Munich RFI.
Cũng liên quan đến Nga, Paris lại tố cáo Moscow can thiệp vào bầu cử tổng thống Pháp. Theo ông Jean-Marc Ayrault, Ngoại trưởng Pháp, đây là một hình thức can thiệp vào nội bộ không thể chấp nhận được, trong khi chính chế độ Putin lại đòi cấm mọi hình thức nhúng tay vào nội bộ trong quan hệ quốc tế.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Chủ nhật Journal du Dimanche ngày 19 tháng 2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố hãy nhìn những ứng cử viên như Marine Le Pen hay François Fillon được Nga ưu ái, trong khi Emmanuel Macron, người chủ trương củng cố Liên hiệp châu Âu, lại bị tin tặc nhiều lần tấn công là đủ thấy. Theo ban tham mưu của ngôi sao chính trị đang lên Emmanuel Macron, thì mỗi ngày ông bị tin tặc tấn công hàng trăm lần, từ cơ sở dữ liệu vi tính cho đến thư điện tử cũng như vi tính cá nhân. Những trang mạng của Nga như Russia Today và Sputnik do chính quyền Nga tài trợ, tham gia tiếp vận phát tán tin đồn không kiểm chứng, tấn công ứng cử viên Pháp có xác suất đắc cử rất cao. Đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Pháp công kích Nga trên hồ sơ tin tặc. Thứ tư vừa qua tại Quốc hội Pháp, Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault đã cảnh báo những hình thức can thiệp vào bầu cử Tổng thống Pháp như tấn công mạng và tung tin thất thiệt. Ông cho rằng hầu hết những vụ tấn công này xuất phát từ nước Nga đang xâm hại nền dân chủ và độc lập của nước Pháp. An ninh Đức cũng nhiều lần báo động tin tặc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử lập pháp sắp tới tại Đức để làm suy yếu Liên hiệp châu Âu. Phản ứng của Nga ra sao? Tại diễn đàn an ninh Munich, khi bị báo chí đặt câu hỏi về tin tặc Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận hết và hỏi lại bằng chứng ở đâu.
Còn tại Tây Ban Nha, hôm qua khoảng 500.000 người, theo con số do ban tổ chức đưa ra, đã xuống đường biểu tình tại Barcelona. Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP trích dẫn nguồn tin cảnh sát đưa ra con số là 160.000 người, với khẩu hiệu chính là ủng hộ việc đón nhận người tị nạn. Cuộc biểu tình lớn này đã quy tụ được đại diện của tất cả các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội và có được sự ủng hộ của nhiều nhân vật trong giới văn nghệ sân khấu. Từ thủ đô Madrid, thông tín viên François Musso gửi về bài tường trình.
Casa nostra, casa vostra. Cette maison est nôtre, elle est aussi votre.
Casa nostra, casa vostra. Ngôi nhà này là của chúng tôi và cũng là của các bạn. Thôi, xin lỗi thế là đủ rồi. Đã đến lúc đón tiếp mọi người. Đó là những khẩu hiệu chính tràn ngập của biểu tình khổng lồ ở trung tâm Barcelona vào ngày hôm qua 18 tháng 2, trên con đường Leitana cũng như chung quanh quảng trường Urquinaona. Khẩu hiệu ủng hộ người tị nạn thể hiện rõ rằng việc đón tiếp những người tị nạn là chưa đủ, thậm chí là đáng chê trách tại Tây Ban Nha cũng như ở Liên hiệp châu Âu. Cuộc biểu tình này mang dấu ấn của thị trưởng thủ phủ Catalunya, bà Ada Colau, được bầu hồi tháng 6 năm 2015. Bà là một nhà tranh đấu cho quyền được có nhà ở. Từ khi nhậm chức, thị trưởng Catalunya đã nhiều lần bày tỏ lập trường ủng hộ việc đón tiếp người tị nạn, chủ yếu là người Syria cũng như người tị nạn khác. Tòa thị chính Barcelona phàn nàn rằng trong số 1.250 người mà vùng này sẽ đón tiếp thì chỉ có 1/3 được chuyển đến các gia đình tiếp nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ này thật ra cao hơn nhiều so với mức trung bình trên toàn quốc. Trong số 17.000 người mà Tây Ban Nha sẽ đón tiếp, thì chỉ có 700 người đã được đón tiếp một cách thực sự.
François Musso, Madrid RFI.
Về thời sự châu Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trở lại tìm hậu thuẫn của quần chúng trong cuộc meeting lớn tổ chức ở sân bay Melbourne gần Orlando, bang Florida, trong lúc bị giới chính khách tại Washington tẩy chay. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pouté tường thuật.
Hãy cho chúng con lương thực hàng ngày và hãy tha thứ lỗi phạm của chúng con. Mở đầu của meeting, bà Melania, phu nhân Tổng thống Trump, trong chiếc áo đỏ sang trọng, đã đọc câu kinh trong kinh lại cha trước khi giới thiệu và nhường chỗ cho ông chồng Tổng thống. Ông Donald Trump đã tấn công ngay vào mục tiêu cố hữu. Tôi nói thẳng với quý vị, không qua cái lọc giả dối, truyền thông bất lương nằm trong một chế độ bị lũng đoạn. Ông Trump, vốn rất thích sự hâm mộ của quần chúng, bắt đầu nêu lại những chủ đề vận động tranh cử của ông và những thành tích đạt được, đồng thời vạch ra chương trình cho tương lai. Khi đang phát biểu nửa chừng, ông đã gọi một người ủng hộ lên bục và trao cho chiếc micro để nói, khi Tổng thống Trump hứa với chúng ta trong cuộc vận động tranh cử, tất cả những điều mà ông ta sẽ làm cho chúng ta, tôi biết ông ta sẽ làm, hết lời dẫn. Về phần Tổng thống Trump thì khẳng định công việc Tổng thống của ông diễn ra rất êm xuôi, xin trích, Nhà Trắng hoạt động, không vướng vấp, không va chạm. Và tin tôi đi, tôi đã thừa hưởng một tình trạng rất lộn xộn, hết lời dẫn. Ông đã được cử tọa ủng hộ, vỗ tay nhiệt liệt. Chủ nhân mới ở Nhà Trắng tuy nhiên đã trải qua một tuần lễ không yên ả với việc cố vấn an ninh từ chức và phải rút lại người ông đề cử vào chiếc ghế Bộ trưởng Lao động vì Thượng viện có thể bác bỏ, vân vân. Nhưng trước sự nhiệt tình của những người ủng hộ, Donald Trump đã cảm thấy được trấn an và ngày Chủ nhật này ông sẽ tập trung vào việc tìm người thay thế, cố vấn an ninh Flynn. Có 3 tướng lãnh trong danh sách tranh chiếc ghế này, nhưng theo những nguồn tin thân cận của Nhà Trắng, thì có triển vọng nhất là một nhân vật dân sự, đó là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông John Bolton.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
On Body and Soul, bộ phim tình cảm Hungary giữa một đôi thanh niên nam nữ lòng trong bối cảnh một lò sát sinh thú vật được giải Gấu Vàng Liên hoan Điện ảnh Berlin lần 67 kết thúc ngày hôm qua. Cuốn phim của nữ đạo diễn Indigo Adeyi tự vấn làn ranh giới giữa thú và người. Câu chuyện bắt đầu từ hai con nai bị bắn chết, xác được đưa vào lò thịt. Giám đốc lò thịt là một người đàn ông đứng tuổi cô đơn. Nhân vật chính thứ hai là Maria, nữ thanh tra thú y, mà công việc đưa đẩy khám xét lò thịt của viên giám đốc này.
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tham gia chống Daesh tại Syria nếu Mỹ ngừng ủng hộ lực lượng du kích Kurdistan. AFP trích dẫn nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ số ra ngày hôm qua cho biết, nhân chuyến công du Ankara của tư lệnh Liên quân Mỹ tướng Joseph Dunford, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra hai kế hoạch đánh chiếm Raqqa, được coi là thủ phủ tự xưng của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Trong cả hai kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra điều kiện là Mỹ phải chấm dứt ủng hộ các lực lượng du kích người Kurdistan mà Ankara coi là tổ chức khủng bố.
Về thời sự Iraq, quân đội Iraq thông báo tiến chiếm khu vực phía tây của Mosul, hai ngôi làng đã được tái chiếm từ tay Daesh.
AFP trích dẫn báo chí Cuba ngày hôm qua cho biết từ giữa tháng Giêng 2017 đến nay, gần 700 người Cuba vượt biên đã bị trả về nước. Chính quyền Hoa Kỳ, Mexico, Bahama đã tiến hành biện pháp này kể từ ngày 12 tháng Giêng, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh chấm dứt áp dụng đạo luật điều chỉnh về Cuba, thường được gọi là chính sách chân khô chân ướt, vốn có hiệu lực từ năm 1995. Theo đó, người vượt biên Cuba chỉ cần đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ là được cấp quy chế tị nạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Ngoại trừ tờ Courrier International dành trang bìa cho thời sự quốc tế, nói đúng hơn là cho châu Âu, với bóng ma chiến tranh bao trùm lên vùng Balkan, hàng tượng đập mắt trên phong nền nhà cửa tàn nát ở Pristina, Kosovo, thì hầu hết các tạp chí Pháp tuần này đều không rời chính trường Pháp, với hồ sơ lớn đầu tiên dĩ nhiên là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới đây, ướm thử cơ may của các ứng viên. Riêng tuần báo Anh The Economist ở trang châu Á đã nêu bật một vấn đề đang nhức nhối tại Việt Nam, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường đang thách thức chính quyền. Trong bài nhận định mang tựa đề rất tưởng hình, đỏ đối lập với xanh ở Việt Nam, bài báo ghi nhận sự bất lực trong việc kiểm soát ô nhiễm đang làm xói mòn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài báo mở đầu bằng một loạt nỗi bất hạnh đổ ập xuống đầu người dân Chài ở Đồng Hới, miền Trung Việt Nam từ mùa xuân năm ngoái.
Vào tháng 4, thủy triều đã đẩy hàng ngàn con cá chết vào bờ biển thị xã này. Chính quyền đã chần chừ hàng tháng trời trước khi nêu tên thủ phạm. Một nhà máy thép mới xây dựng ở bờ biển phía trên, nhà máy Phọt Ngô Gia, đã thải chất độc hại ra biển. Gần một năm sau, thì Đồng Hới cũng như các thị xã ven biển trải dài trên 120 dặm đều bị ảnh hưởng, và giờ đây vẫn đang gánh chịu hậu quả của tai hại môi trường đó. Bị tác hại nặng nề nhất là ngư dân, vì một số người dân địa phương từ chối không ăn cá nữa vì sợ độc tố, người khác thì chỉ ăn cá đánh bắt thật xa ngoài biển khơi, hoặc ở độ sâu được cho là đã thoát khỏi chất độc. Tủ đông lạnh trong nhiều nhà hàng hải sản giờ đây chỉ toàn là thịt gà hay thịt heo mà thôi. Thảm họa cũng làm cho ngành du lịch suy sụp. Dù ở đây có động Sơn Đoòn được cho là lớn nhất thế giới chỉ mới mở cửa cho du khách trong năm 2013, vào mùa hè vừa qua thì biết bao du khách đã hủy chuyến du lịch vì sợ cát độc. Hàng loạt khách sạn và căn hộ đang xây đã bị bỏ dở vì nhà thầu không dám tiếp tục bỏ vốn nữa. Theo The Economist, nạn ô nhiễm nói chung đã phá hoại nhiều cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam. Năm 2015, thì chính quyền đã xác định được hàng loạt thôn xã có tỷ lệ ung thư cao bất thường. Có lẽ vì nước được cung cấp có nhiễm chất gì. Thêm vào đó là một thảm họa môi trường không hoàn toàn do Việt Nam làm ra. Với 2.000 dặm bờ biển, Việt Nam là nước đặc biệt dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
Các tai họa kể trên đang ngày càng thấm vào nền chính trị của Việt Nam, đặt ra thách thức đối với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một báo cáo của chính phủ nói rằng có ít nhất 200.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa môi trường vào năm ngoái. Nhiều người trong số này đã dám biểu tình, phản đối tại nhà máy chịu trách nhiệm thuộc sở hữu của Formosa, một công ty Đài Loan, hay trước một tòa án địa phương. Họ nói rằng 500 triệu đô la mà công ty đã đưa ra để bồi thường chẳng thấm vào đâu, và họ đòi quyền được khiếu kiện. Theo The Economist, thì chủ nghĩa dân tộc đã khuếch đại nỗi giận dữ về môi trường. Hầu hết người Việt Nam nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của họ quá mềm mỏng với Trung Quốc, đối tác kinh doanh lớn nhất, nhưng lại là kẻ thù cũ và đòi hỏi chủ quyền trên một số đảo nhỏ của Việt Nam ở Biển Đông. Người dân đặc biệt tức giận trước điều mà họ cho là đảng đã cho phép một loại công ty Trung Quốc đầu độc bờ biển Việt Nam.
Đối với báo The Economist, tất cả các điều trên rất đáng lo ngại cho Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn đã thấy các phong trào bảo vệ môi trường chôn vùi phe Cộng sản Đông Âu như thế nào, và chính quyền đã chấn áp thô bạo giới lãnh đạo của các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, theo tuần báo Anh Quốc, chụp mũ giới vận động dân quyền là tay sai cho các chính phủ nước ngoài đã trở thành phức tạp hơn khi chính chế độ bị cáo buộc là bảo vệ các thành phần ngoại quốc gây ô nhiễm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, ngoài Việt Nam, The Economist còn chú ý đến Bắc Triều Tiên với câu hỏi vì sao Kim Jong-nam bị ám sát. Nguyên nhân vụ Kim Jong-nam, người Anh cũng chắc khác mẹ với đương kim lãnh tụ Bắc Triều Tiên bị ám sát một cách bí ẩn tại sân bay Malaysia, đã được tuần báo chú ý trong bài viết ở trang châu Á mang tựa đề vì sao người Anh của Kim Jong-un bị sát hại. Phía dưới, một tiểu tựa khá mỉa mai, tình huynh đệ chỉ một nửa. Tuần báo Anh đã gắn liền cái chết của Kim Jong-nam với chiến dịch thanh trừng để củng cố quyền lực mà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un tiến hành từ khi lên cầm quyền, với khoảng 140 nạn nhân trong giới quan chức cao cấp. Về số phận của các thành viên ruột thịt trong gia đình họ Kim, thì hình thức thanh trừng thường là bắt lưu vong, như trường hợp của người chú ruột của Kim Jong-un là ông Kim Jong-in. Một số nguồn tin cho rằng Kim Jong-nam cũng bị lâm vào tình cảnh đó vì ngay từ đầu đã bị mẹ của Kim Jong-un và gia đình của bà ghét bỏ. Đã bị phải sống lưu vong, thì tại sao lại bị giết? Trên vấn đề này, thì The Economist đã nêu lên một số tin đồn lưu hành trên báo chí Hàn Quốc. Theo đó, thì Kim Jong-nam đã từng cấu kết với chú dượng Rằng Song-taek để chống lại em mình. Giả thuyết thứ hai, theo The Economist, là việc có thể là Kim Jong-nam đã tham gia vào các giao dịch tài chính mà Kim Jong-un muốn dẹp bỏ. Có tin cho rằng, ông đã rửa tiền thông qua các sòng bạc ở Macau. Rằng Song-nam có quan hệ với Cục 39, một bộ phận tìm ngoại tệ cho chế độ Kim bằng những phương tiện bất hợp pháp. Tuy nhiên, đối với tuần báo Anh, có rất nhiều khả năng là Kim Song-nam bị giết chỉ vì đã chọc giận em mình bằng những lời chỉ trích công khai. Cùng lúc thì con trai của Song-nam cũng gọi chế độ Bình Nhưỡng là một chế độ độc tài trên một talk show của Phần Lan. Khi biết rằng tại Bắc Triều Tiên, một quan chức chỉ cần lỡ làm đổ ghế trong một cuộc họp là có thể bị xử tử, thì các ý kiến vừa nêu đã quá đủ để người nói bị phán tội chết. Theo The Economist, Kim Jong-nam được cho là đã được mật vụ Trung Quốc bảo vệ. Vốn đã bị mất Rằng Song-taek, một người thân Trung Quốc, thì Bắc Kinh không muốn mất thêm một người thứ hai mà họ bảo trợ là Kim Jong-nam. Bắc Triều Tiên cũng đã tìm cách sát hại Kim Jong-nam từ lâu. Một điệp viên Bắc Triều Tiên bị Hàn Quốc bắt giữ năm 2012 đã khai rằng anh ta đã từng lên kế hoạch dùng ô tô đâm vào Kim Jong-nam ở Trung Quốc. Dẫu sao, chỉ đối với The Economist, căn cứ vào thực tế là Kim Jong-nam chẳng hề có ảnh hưởng tại Bắc Triều Tiên, thì việc ám sát ông có thể là dấu hiệu phản ánh tình trạng hỗn loạn trong chế độ Bình Nhưỡng. Còn về nước Mỹ, cung cách điều hành, công việc của tân Tổng thống Mỹ không ngày nào không có chuyện, đã khiến tạp chí Courier dành 2 trang để nói đến sự thiếu năng lực ngự trị tại Nhà Trắng. Courier International trước tiên trích những nhận định của tờ Washington Post trở lại sự kiện cố vấn an ninh Michael Flynn từ chức, đã đưa ra ánh sáng phong cách nghiệp dư trong ekip của ông Trump. Và tờ báo thật sự tỏ mối lo ngại, một phần do cá tính của ông Trump và một phần khác là do việc ekip của ông chọn là những người không quen với cách vận hành của guồng máy nhà nước cũng như những hồ sơ lớn quốc tế. Washington Post trích những người làm việc với ekip lãnh đạo thân cận ông Trump đã nêu lên một số sự kiện. Ví dụ như ông Flynn đã rất ngạc nhiên khi biết là Bộ Ngoại giao và Quốc hội có vai trò then chốt trong việc bán và chuyển nhượng công nghệ học cho nước ngoài. Hay ông Trump và ekip của ông cũng rất ngạc nhiên khi được nói là Tổng thống không có quyền chỉ đơn giản ra lệnh cho Bộ Quốc phòng cung cấp vũ khí nhiều hơn cho Ả Rập Xê Út là được. Tờ báo cũng trách cứ ông Trump chưa bao giờ hoạt động chính trị, không kinh nghiệm chính trường. Lý ra nên chọn một ekip có kinh nghiệm, nhưng không. Ông khinh miệt guồng máy, cho nên đã vấp trên những điều cơ bản nhất và cũng không thể đưa ra cho ekip của ông những chỉ thị rành mạch rõ ràng. Tờ báo minh họa thêm nỗi lo ngại bằng một số sự kiện trích từ những người cộng sự, như nửa đêm ông Trump gọi đến ông Flynn để hỏi một đồng đô la mạnh hay một đồng đô la yếu tốt hơn. Hoặc khi nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga, ông Trump đã cắt ngang để hỏi là hiệp định STAR mới giám vũ khí chiến lược giữa Nga và Mỹ là cái gì? Báo giới vừa qua cũng sửng sốt với những hình ảnh và bản tin của đài CNN cho thấy ông Trump và vị khách là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ăn tối ở Mar-a-Lago cùng với thành viên của câu lạc bộ này. Và đột nhiên, Tổng thống Mỹ lấy điện thoại về việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa. Bữa ăn giữa hai ông Abe và Trump đã trở thành một cuộc họp về chiến lược, và những người khách khác đã trực tiếp chứng kiến cảnh lấy quyết định về một hồ sơ tế nhị, và họ đã mô tả chi tiết cho đài CNN. Tờ Washington Post nhận định ngắn gọn, những chuyện này nghe qua có vẻ khôi hài, nhưng cũng rất đáng sợ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàng không mẫu hạm Mỹ và đơn vị hải chiến của hạm đội 3 tuần tra Biển Đông. Tại diễn đàn Munich, Ngoại trưởng Nga kêu gọi một trật tự thế giới mới. Paris lại tố cáo Moscow sử dụng tin tặc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Pháp. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi lại tạp chí Thế giới Đó Đây với chủ đề Venezuela, thẻ căn cước mới, công cụ khống chế người dân, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, Venezuela, một trong những quốc gia giàu nhất Nam Mỹ, hiện đang chìm trong suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị chưa thấy đường ra. Ngày 24 tháng Giêng vừa qua, khoảng 2.000 người đối lập biểu tình tại thủ đô Caracas để kêu gọi bầu cử trước thời hạn, trong lúc đối thoại giữa chính quyền và đối lập bị gián đoạn từ tháng 12 năm ngoái. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên của đối lập kể từ tháng 10. Cũng vào cuối tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Venezuela tung ra một sáng kiến mới. Carnet de la Patria, tạm dịch là sổ quốc gia hay sổ yêu nước, là một chiếc thẻ căn cước chứa các thông tin thông thường về một công dân như tên họ, nhưng được bổ sung thêm một số thông tin mang tính cá nhân hơn như có tham gia đảng phái chính trị hay phong trào xã hội, có được hưởng các trợ cấp xã hội như thực phẩm, y tế hay nhà ở nào không. Chính quyền hứa hẹn chiếc thẻ căn cước mới của công dân sẽ giúp cho việc tổ chức hiệu quả hơn việc phân phối các dịch vụ xã hội chống lại tham nhũng. Trong khi đó, đối lập thì lên án đây là biện pháp kiểm soát mới trong bối cảnh kinh tế suy sụp, nhu yếu phẩm cạn kiệt. Sau đây là phóng sự do thông tín viên Julian Gonzalez thực hiện tại Caracas.
Venezuela está llorando. Su hijos están matando. Venezuela está llorando.
Bà Guillermina Diaz là một trong những người đầu tiên xếp hàng để nhận được thẻ căn cước mới. Là cư dân của khu phố 23 de Enero, một căn cứ địa của chế độ Chavez, bà coi đây là một công cụ hiệu quả để chống lại các lạm dụng.
Cuốn sổ quốc gia này được lập ra để thanh lọc nhằm loại trừ nạn tham nhũng đang hoành hành tại các hội đồng địa phương hay trong các ủy ban phụ trách phân phối nhu yếu phẩm. Đây là sáng kiến hay nhất mà chính phủ Maduro đưa ra. Những người nào thực sự cần được các chương trình xã hội trợ cấp mới được hưởng. Về phần mình, tôi không cảm thấy bị làm phiền khi người ta hỏi tôi tham gia đảng phái nào. Tôi là đảng viên đảng PSVU, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Tôi rất rõ ràng về điểm này.
Trong khi đó, người tài xế taxi Gerardo Lopez thì kiên quyết không đăng ký nhận thẻ. Ông cực lực chỉ trích.
Đây là một sự hù dọa và sự miệt thị đối với nhân dân. Điều này rất nghiêm trọng bởi vì đây là một cách để mua chuộc dân chúng. Đối với tôi, cuốn sổ này là sổ tem phiếu giống như ở Cuba, nhưng hiện đại hơn, tinh vi hơn. Bạn có cảm giác là các thông tin mà bạn cung cấp sẽ được xử lý bằng tin học.
Về phần các chính trị gia, lãnh đạo đảng Chavez tại Quốc hội, ông Hector Rodriguez thì phản đối hoàn toàn các cáo buộc.
Lúc điền vào sổ, bạn có thể cho biết là bạn không tranh đấu trong một đảng phái nào. Trong cơ sở dữ liệu có tất cả các đảng phái, đảng do Hugo Chavez sáng lập nhưng cũng có đảng đối lập. Và điều quan trọng là bạn có thể làm theo yêu cầu trong sổ hoặc không, bạn được tự do quyết định. Từ lâu nay, người ta vẫn cáo buộc đảng của Chavez loại trừ mọi người, nhưng không có bằng chứng nào về cách đối xử như vậy, mà hoàn toàn ngược lại. Trong suốt 18 năm cách mạng, chúng tôi có thói quen tham khảo ý kiến mọi người về mọi vấn đề, thống kê lại và hoàn toàn không loại trừ ai.
Đối lập Venezuela coi chiếc thẻ căn cước mới là một biện pháp bất hợp pháp. Lãnh đạo đối lập Henrique Capriles từng hai lần ứng cử tổng thống. Nhận định.
Cái sổ yêu nước duy nhất mà chúng ta cần có đó là giấy chứng minh, giấy căn cước của mỗi người. Đa số người Venezuela kiếm được khoảng 40.000 bolivar lương tối thiểu. Làm thế nào mà họ có thể mua được một cân bột ở cửa hàng? Không thể được. Như vậy, họ phải phụ thuộc vào tiền trợ cấp thực phẩm do chính phủ cung cấp. Mà không có cuốn sổ này, người ta sẽ không còn cấp cho họ tiền trợ cấp nữa. Với cuốn sổ yêu nước, chính phủ Venezuela sẽ thống kê được những ai là người đi theo đảng của họ.
Đối lập Venezuela cũng đang đứng trước một cuộc chiến chính trị mới sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia hồi đầu tháng 2 vừa qua quyết định đưa ra một số điều kiện buộc hàng chục đảng phái nhỏ phải đăng ký lại mới được tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương sắp tới. Một trong những điều kiện mà các nhà quan sát cho rằng hết sức khó khăn đó là đòi hỏi phải thu thập được số chữ ký tương đương với 0,5% cử tri của 12 bang trong vòng 14 giờ với thời hạn tối đa là 2 ngày. Đó là chưa kể những đảng gây khó khăn cho chính phủ cũng sẽ bị kiện cáo để loại ra. Liên minh Bàn tròn Dân chủ Thống nhất tập hợp các đảng đối lập tố cáo chính phủ cố gắng tổ chức một cuộc bầu cử giống như kiểu Cuba hay Nicaragua vào năm 2016, nghĩa là một cuộc bầu cử mà người dân không còn nhiều lựa chọn ngoài các ứng cử viên của chính quyền. Trong khi Venezuela căng thẳng về chính trị thì toàn châu Mỹ tiếp tục chấn động bởi các scandal tham nhũng với cuộc điều tra Lavage do tư pháp Brazil khởi xướng. Thứ Bảy tuần trước, hai người sáng lập của văn phòng luật sư Mossack Fonseca ở Panama bị cảnh sát nước này tạm giam vì bị tình nghi là dính dáng đến một mạng lưới hối lộ do tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht chủ xướng. Văn phòng Mossack Fonseca chính là tiêu điểm trong vụ Panama Papers với hơn 11 triệu tài liệu riêng của hơn 200.000 công ty bình phong trên khắp thế giới liên quan đến lãnh đạo của nhiều quốc gia bị đưa lên mạng hồi năm ngoái.
Julian Mossack và Ramon Fonseca Moral của văn phòng luật sư Mossack Fonseca bị cáo buộc đã che giấu các cổ phiếu và các khoản tiền có nguồn gốc mờ ám, đồng thời thủ tiêu các bằng chứng có thể dùng để chống lại những nhân vật tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các hoạt động mờ ám ở đây được hiểu là đường dây hối lộ mà tập đoàn BTP, Odebrecht của Brazil và một số công ty khác lập ra để thao túng các công trình công cộng do công ty Petrobras chủ trì. Petrobras là công ty mà chính quyền Brazil nắm cổ phần chi phối. thông qua hối lộ mà nhiều công ty tại Brazil và trên khắp châu Mỹ Latin đã nhận được hợp đồng với Petrobras. Đây là điều được phát giác qua chiến dịch điều tra Lavage Express được khởi sự từ năm 2014. Tuy nhiên, Ramon Fonseca không chấp nhận ngã ngựa một mình. Lãnh đạo văn phòng luật sư Panama cáo buộc chính Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cũng đã nhận quà biếu của tập đoàn Odebrecht. Tổng thống Panama bác bỏ đã nhận tiền hậu thuẫn cho chương trình tranh cử năm 2014.
Hôm thứ Năm thứ Sáu vừa qua, trưởng lý của 15 quốc gia Mỹ Latin họp tại Brasilia để phối hợp điều tra về vụ này. Bên cạnh cựu Tổng thống Peru bị tình nghi dính líu, thì đương kim Tổng thống Brazil Michel Temer cũng đang nằm trong tầm ngắm của tư pháp. Trong lĩnh vực môi trường, tại Đông Nam Á, hiện tượng một khối rác thải lớn dài tới 1 cây số và trọng lượng ước tính 100 tấn đang trôi dạt ở bờ biển phía Nam gây nhiều chú ý. Rác thải tại Thái Lan không hiếm, nhưng một khối rác lớn đến như vậy, nhiều người cho là chưa từng có. Hiện tại, chính quyền đang tìm cách xử lý. Trong bài tường trình ngày 14 tháng 2, thông tin viên Arno Dibis cho biết cụ thể.
Hồi tháng trước, có đợt lũ tại miền Nam Thái Lan, nước chảy về vịnh Thái Lan mang theo hàng chục tấn rác nhựa. Thoạt tiên, thảm rác được phát hiện ở khoảng cách 500 cây số ở phía nam đất Thái Lan, nhưng gió đã đưa rác ngược về hướng bắc. Hiện tại, thảm rác nằm ở ngoài khơi tỉnh Prachuap, Khirikan, nơi có nhiều bãi tắm. 4 chiếc thuyền và hàng chục tàu cá đã được huy động để vớt rác nhựa bằng lưới. Đa số rác là các hộp, túi, cốc hay chai nhựa. Chiến dịch vớt rác sẽ phải kéo dài trong khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, gió đã khiến cho khối rác nổi bị phân thành nhiều mảng, khiến cho việc làm sạch trở nên khó khăn hơn.
Alain Dubuis nói rõ thêm về tác hại của núi rác.
Alors tout simplement, certains animaux marins, notamment les dauphins et les tortues de mer.
Rất đơn giản là một số động vật biển sẽ ăn phải, đặc biệt là cá, heo, rùa biển có thể chết khi ăn phải các túi nhựa và chúng tưởng nhầm là sữa. Rác nhựa cũng có thể khiến các dạng san hô chết ngạt. Cần phải nói là số lượng rác mà chúng ta thấy nổi trên bề mặt đại dương chỉ chiếm 5% tổng số rác thải ở biển nói chung, phần còn lại chìm trong nước. Trong một báo cáo mới đây, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Đại dương Ocean Conservancy cho biết Thái Lan nằm trong số 5 quốc gia đứng đầu thế giới về gây ô nhiễm rác cho đại dương. 4 nước còn lại là Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Tình trạng này là do chính phủ Thái Lan thiếu sự hậu thuẫn đối với các ngành công nghiệp tái chế rác, nhưng đồng thời cũng do việc phân loại rác không được khuyến khích. Nhiều mặt hàng, thực phẩm hay đồ dùng khác được bán với số lượng rất nhỏ trong các bao bì nhựa. Tình trạng này dẫn đến hàng núi rác nhựa được thải ra các bãi rác gần các nguồn nước.
Tình trạng rác thải nhựa trên đại dương cực kỳ nguy hiểm trong những năm gần đây gây lo ngại nhiều hơn trong cộng đồng quốc tế. Mọi người đang đặt nhiều hy vọng ở dự án Ocean Cleanup của chàng thanh niên Hà Lan Boyan Slat hiện đang trong giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cái gốc của vấn đề là phải kiểm soát ngay từ nguồn rác thải nhựa trên đất liền. Túi ni lông mỏng dùng một lần rồi vứt đi với hàng trăm tỷ chiếc được sử dụng hàng năm trên thế giới là một trong những thủ phạm chính của nạn ô nhiễm biển. Bởi đây là một loại rác thải khó xử lý, dễ phát tán. Sau nước Ý, Bangladesh, Haiti, Mauritania, Mali và Togo thì đầu năm nay đến lượt Pháp quyết định cấm sử dụng loại túi này.
Anh Vũ đến với quý vị qua một tạp chí thể thao với chủ đề Bóng đá Pháp chinh phục miền đất hứa Trung Quốc.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Bóng đá Pháp bắt đầu cắm chân ở miền đất hứa Trung Quốc. Budapest có khả năng sẽ phải sớm bỏ cuộc đua đăng cai Olympic 2024 vì sức ép của một phong trào công dân. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao. Sau các ngôi sao bóng đá thế giới liên tục đổ dồn về các sân cỏ Trung Quốc, giờ đến lượt các nhà làm bóng đá chuyên nghiệp Pháp bắt đầu nhảy vào cắm chân ở đất nước đang có tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới. hôm thứ Năm trong tuần, Liên đoàn bóng đá Pháp và Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp đã chính thức khai trương một văn phòng đại diện chung tại Bắc Kinh để khai thác thị trường bóng đá màu mỡ đang thời kỳ bùng nổ ở Trung Quốc. Đây là sự hiện diện đầu tiên của các nhà quản lý chuyên môn bóng đá Pháp tại Trung Quốc. Mục đích của cơ sở này là quảng bá danh tiếng của bóng đá Pháp, hỗ trợ các câu lạc bộ Pháp trong việc phát triển tại Trung Quốc và tham gia vào hợp tác đào tạo huấn luyện viên, giảng viên bóng đá và cầu thủ ở Trung Quốc. Ông Victoriano Melero, Phó Tổng Giám đốc của Liên đoàn bóng đá Pháp nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ đầu tiên là xuất khẩu kiến thức tinh hoa của Pháp trong lĩnh vực đào tạo bóng đá, bởi Pháp là nước xuất khẩu bóng đá hàng đầu thế giới. Ý tưởng là kèm cặp các cơ cấu trong hệ thống bóng đá Trung Quốc như trường học, liên đoàn, câu lạc bộ, giúp họ đào tạo ra những cầu thủ giỏi nhất nhờ vào những huấn luyện viên có bằng cấp của Liên đoàn bóng đá Pháp. Gần đây, người ta nói nhiều về giấc mơ Trung Hoa bóng đá của Chủ tịch Tập Cận Bình, một fan lớn của môn túc cầu và cũng là người quyết tâm nâng tầm phát triển bóng đá lên thành một sự nghiệp quốc gia. Giấc mơ đó là từ nay đến năm 2050, Cúp bóng đá thế giới phải được tổ chức ở Trung Quốc. Mục tiêu trước mắt, trong vòng 4 năm tới, Trung Quốc phải xây dựng được 20.000 học viện đào tạo bóng đá và 5.000 giáo viên bóng đá. Môn thể thao này phải được phổ cập cho 30 triệu học sinh. Tuy nhiên hiện tại, đất nước của 1,3 tỷ dân vẫn xếp thứ 86 trong bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển quốc gia đang bì bõm ở vòng đấu loại khu vực châu Á, khó có thể lọt được vào Cúp bóng đá thế giới 2018. Đó chính là lý do vì sao bóng đá Pháp có vai trò ở đây. Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Patrick Kanner có mặt tại Bắc Kinh trong lễ khai trương văn phòng giải thích.
Hiện nay, Trung Quốc không phải là một cường quốc bóng đá. Mục tiêu của họ là đứng ở top đầu thế giới trong 20 năm tới. Điều đó có nghĩa là cần phải có sự đầu tư rất lớn trong lĩnh vực đào tạo. Ở điểm này, khả năng chuyên môn của Pháp là rất lớn.
Thách thức cho mục tiêu lớn vẫn là vấn đề đào tạo. Người Pháp không phải là duy nhất đã đến đây giúp người Trung Quốc. Ông Raymond Domenech, cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp, nay là chủ tịch nghiệp đoàn các huấn luyện viên Pháp cho biết.
Đức đã cắm chân ở đây, người Ý cũng đã làm rồi, Tây Ban Nha cũng thế. Chúng ta hơi chậm chân, nhưng vẫn có một thị trường như vậy. Trung Quốc muốn có ngày được tổ chức cúp thế giới. Để làm được thế, họ phải có một đội bóng vững mạnh. Đào tạo, tức là để có được một đội tuyển có khả năng cạnh tranh từ nay đến 15-20 năm tới. Ngay từ bây giờ, cần phải chuẩn bị những lứa cầu thủ có độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi để có được một đội tuyển có khả năng cạnh tranh thi đấu trong 16 hay 20 năm tới.
Bóng đá Pháp cũng như đội tuyển quốc gia Pháp vẫn được người hâm mộ Trung Quốc yêu mến, đặc biệt qua hai giải đấu lớn gần đây là World Cup 2014 và Euro 2016. Những tên tuổi Antoine Griezmann, Karim Benzema, Olivier Giroud hay Paul Pogba đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Tuy vậy, nói gì thì nói, các đội tuyển Tây Ban Nha hay Đức vẫn là những đội bóng được biết đến nhiều nhất. Trên phương diện hình ảnh, giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 chỉ chiếm một thị phần nhỏ trên truyền thông Trung Quốc, hiện mới được truyền qua các kênh truyền hình số trả tiền. Trái lại, các trận đấu của các giải như Premier League của Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Serie A của Ý hay Bundesliga của Đức vẫn được đều đặn truyền miễn phí trên các kênh truyền hình phổ thông. Trong chiều ngược lại, Trung Quốc đang đầu tư ồ ạt vào bóng đá châu Âu. Nhiều câu lạc bộ lớn đã chuyển qua nằm dưới sự kiểm soát của các ông chủ Trung Quốc, như ở Pháp có Auxerre-Sochaux, ở Anh có Aston Villa, West Bromwich, ở Ý có Inter Milan, hay ở Tây Ban Nha thì có Espanyol, Barcelona, Grenade. Tập đoàn Trung Quốc Vạn Đạt hiện đã chiếm 20% cổ phần của câu lạc bộ Atletico Madrid. Những vụ thôn tính của người Trung Quốc không làm cho bà tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp Nathalie Boy de la Tour lo ngại. Bà giải thích, chúng ta đang ở trong một xã hội mang tính toàn cầu. Chúng tôi thấy rất vui vì thấy các câu lạc bộ của chúng ta gây được chú ý ở bên ngoài biên giới. Còn Bộ trưởng Thể thao Pháp Patrick Kanner nói thêm, Pháp không sợ sự hiện diện của Trung Quốc, dù cho đó là trong thể thao hay trong kinh tế. Tất nhiên, chúng ta phải biết giữ nét đặc thù của Pháp. Có thể cuộc đua xin đăng cai Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 sẽ chỉ còn lại cuộc đấu tay đôi giữa Paris và Los Angeles. Đơn xin đăng cai của thủ đô Hungary được chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán và Hội đồng thành phố Budapest tích cực ủng hộ, giờ đây đang đứng trước đe dọa có thể bị rút bởi một cuộc trưng cầu dân ý. Hôm thứ Sáu vừa qua, một phong trào chống tổ chức Thế vận hội lấy tên gọi là No Olympia thông báo đã thu thập được hơn 200.000 chữ ký vào bản kiến nghị đòi chính phủ phải lấy ý kiến dân về việc tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè 2024. Phong trào No Olympia không có Thế vận hội Olympic được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị đối lập lấy lý do chính phủ nên dành tiền để tổ chức Thế vận hội Olympic sử dụng cho giáo dục, y tế thì hơn. Tổ chức Thế vận hội vừa tốn kém mà chỉ tạo điều kiện cho phe cánh cầm quyền tham nhũng làm giàu. Nguyên nhân sâu xa chính là sự phản kháng nhằm vào chính phủ cánh hữu theo đường lối dân tộc cực đoan của Thủ tướng Orbán. Thông tin viên RFI tại Budapest Florence Labrier cho biết thêm chi tiết.
C'est un camouflet pour le gouvernement nationaliste de Viktor Orbán, un mouvement de 150 jeunes soutenu par des centaines de bénévoles.
Sáng kiến chống Olympic là một thất bại lớn cho chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán. Phong trào do 150 thanh niên khởi xướng và được sự ủng hộ của hàng trăm người tình nguyện đã tập hợp được 266.000 chữ ký đòi tổ chức trưng cầu dân ý, tức là gấp đôi số chữ ký cần thiết. Nếu cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, người dân thủ đô Hungary phải trả lời câu hỏi: quý vị có muốn thành phố rút đơn xin tổ chức Thế vận hội 2024 hay không? Theo một thăm dò dư luận hôm 9 tháng 2 vừa qua, thì 52% dân Budapest chống lại việc tổ chức Thế vận hội tại thành phố của họ. Trong khi đó, con số này là 31% trong một cuộc thăm dò dư luận khác được làm hồi tháng 9 năm 2016. Không chắc cuộc trưng cầu dân ý này sẽ diễn ra bởi ông István Toklós, thị trưởng Budapest thuộc đảng cánh hữu cầm quyền, đã cho biết sẽ tự rút đơn xin đăng cai của thành phố. Có thể đây là cách đánh lạc hướng nhằm phá sáng kiến của phong trào chống Thế vận hội. Phong trào này đòi thị trưởng và thủ tướng không nên hèn nhát, hãy chấp nhận tham khảo ý kiến của dân qua trưng cầu dân ý. Vấn đề tổ chức Thế vận hội đã là một lý do để huy động người dân Hungary. Phong trào công dân này giờ đây đang chuẩn bị chuyển thành một đảng chính trị để thách thức ông Viktor Orbán trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
Trong cuộc chạy đua dài hơi giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024, các thành phố ra ứng cử của Đức như Hamburg và Kiel đã phải rút lui sau một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hồi tháng 12 năm 2015. Thủ đô Roma của Ý đến tháng 9 năm ngoái cũng đã phải bỏ cuộc sau khi hội đồng thành phố có những thay đổi. Cho đến giờ, cuộc đua còn lại 3 thành phố so với 2 ứng viên Paris và Los Angeles, thủ đô Hungary, chỉ là chú lùn với ngân sách đầu tư khiêm tốn, giới hạn ở mức 2,4 tỷ euro. Tính từ kỳ Thế vận hội đầu tiên trong kỷ nguyên của phong trào Olympic đương đại, Hungary đã 5 lần nộp đơn xin đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, thế nhưng chưa một lần nào đi tới đích. Tuy nhiên, nhìn vào bảng thành tích Olympic, đất nước của 9,9 triệu dân Hungary xếp hạng thứ 8 với 168 huy chương vàng, 148 huy chương bạc và 170 huy chương đồng. Tên của thành phố chủ nhà Thế vận hội Olympic 2024 sẽ được biết trong phiên họp bầu chọn của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO tại Lima, Peru vào ngày 13 tháng 9 năm 2017 tới đây.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề với album 25 Aden Hàng Gắn Nứt Rạn Nỗi Đau Dĩ Vãng, nhân dịp nữ danh ca Anh Quốc vừa được trao 5 giải thưởng âm nhạc Mỹ Grammy Awards ngày 12 tháng 2 vừa qua cho 2 bài hát Hello và album 25.
Tuy năm nay chỉ mới 27 tuổi, nhưng Adele đã trở thành một hiện tượng hiếm thấy của làng nhạc quốc tế sau khi đoạt 6 giải Grammy dành cho tạp nhạc thứ hai với tựa đề 21. Diva người Anh cũng đã bán hơn 30 triệu album mặc dù ngành băng đĩa đang bị khủng hoảng. Báo chí Anh Mỹ xem Adele như là gương mặt đáng ghi nhớ nhất của hai thập niên đầu thế kỷ 21. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một áp lực rất lớn. Album thứ ba của Adele với tựa đề là 25, vì thế mà được rất nhiều người quan tâm chờ đợi, kể cả những ai không hâm mộ giọng ca này. Được phát hành 4 năm sau tập nhạc 21, album thứ ba của Adele chưa gì đã lập nhiều kỷ lục mới. Nhạc phẩm trích đoạn đầu tiên mang tựa đề Hello chiếm hàng đầu tại 30 quốc gia trên thế giới. lượng bán đĩa là hơn 1 triệu bản chỉ trong những ngày đầu trên thị trường Hoa Kỳ hay châu Âu. Tại Anh Quốc, bài hát này cũng giành lấy ngôi vị quán quân, tuy lượng tiêu thụ chưa sánh bằng nhạc phẩm Candles in the Wind, 3,5 triệu đĩa hát trong tuần lễ đầu phát hành mà Elton John đã ghi âm lại để tưởng niệm Lady Diana. Tình khúc Hello tuy có cùng tựa nhưng với nội dung khác hẳn với nhạc phẩm Hello của Lionel Richie, là một lời nhắn nhủ cho chính mình nhiều hơn là gửi gắm cho một mối tình đã đánh mất.
Hello, it's me. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you,
ngay từ những ngày đầu tiên được phát hành, nhạc phẩm Hello đã giành lấy hạng nhất thị trường quốc tế, đồng thời lập kỷ lục về lượng khán giả trên YouTube. Bộ phim video ca nhạc trắng đen mà đạo diễn người Canada Xavier Dolan đã thực hiện cho Adele đã thu hút 400 triệu lượt người xem. Ca khúc thứ nhì trích từ album 25 với tựa đề When We Were Young cũng thu hút hàng chục triệu lượt người xem trong 2 ngày đầu tung lên mạng. Nhạc phẩm Hello cũng đã cho ra đời hàng trăm, hàng ngàn phiên bản cover, ghi âm lại bằng tiếng Anh hay chuyển thể phóng tác sang nhiều ngôn ngữ khác, kể cả trong tiếng Pháp.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting.
Send me.
Thoạt nghe qua vài lần đi hát mới của Adele, ta có thể nhận ra ngay tập nhạc 25 là phần tiếp nối của album trước. Điều đó dĩ nhiên sẽ làm hài lòng giới hâm mộ. Thế nhưng, các ngoại bút phê bình khó tính nhất có thể sẽ không tránh khỏi nỗi thất vọng. Dù muốn hay không thì Adele vẫn viết về những gì gần gũi nhất với tâm hồn mình, tiếp tục đi theo con đường của chính bản thân. Nếu như tập nhạc 21 nói về cảnh đoạn tuyệt chia tay, break up, thì album 25 nhắc tới sự hàn gắn hòa giải, make up. Những bước đi kế tiếp như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng đó là những bước chân trên cùng một con đường, chứ không phải là đi rẽ sang một hướng khác. Có lẽ cũng vì thế mà những ca khúc mới như Hello, Remedy, When We Were Young hay là Love in the Dark gần giống với những gì mà Adele đã từng hát trên hai album trước đây. Tiêu biểu nhất là những ca khúc cực kỳ ăn khách như Someone Like You, Rolling in the Deep hay là Set Fire to the Rain, trích từ hai tập nhạc đầu tay của diva người Anh là 19 và 21. Tập nhạc 25 có khác biệt hay chăng là trong cách phối khí hòa âm, trong cách dùng lối hát bè hợp xướng phù hòa theo kiểu phúc âm. Chẳng hạn như các bản nhạc Send My Love, Water Under the Bridge, I Miss You hay là All I Ask. Nhờ vào sự hợp tác của các tác giả trẻ tuổi khác ngoài nhóm sáng tác của Paul Edgeworth, tập nhạc mới của Adele mang một sắc thái đậm chất pop, hòa trộn với một chút gospel và electroacoustic. Tức là nếu có dùng hiệu ứng âm thanh thì vẫn tuyệt đối giữ lại cái chất mộc, chứ không bóp méo qua lối phối khí hòa âm điện tử. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're so to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. Just like a song when we were young.
Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Phát Lại đã tạm khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Ban Việt Ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi nhắc lại các tin chính trong ngày. Hàng không mẫu hạm Mỹ và đơn vị hải chiến của hạm đội 3 tuần tra Biển Đông. Tại diễn đàn Munich, Ngoại trưởng Nga kêu gọi một trật tự thế giới mới. Paris lại tố cáo Moscow sử dụng tin tặc can thiệp vào bầu cử tổng thống Pháp. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, chủ đề tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự sẽ là Việt Nam không nhất thiết phải dùng nhiều than để sản xuất điện. Thành Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.